Bạch quý thầy, hôm nay chúng ta học tiếp qua cái phần Quy Sơn Cảnh Sách. Thì hôm nay là trước khi vào bài mới, thì chúng tôi muốn thưa quý thầy một số việc. Là hôm nay là buổi học cuối ha. Và buổi học cuối tự tôi xin được phép do anh Hòa Thượng dưới thầy chủ trì. Kỳ này nhập thất dài hạn, xin được 4 tháng. Thành ra đây là buổi học cuối. Thì trước khi vào bài mới á, thì trong cái phần này á, thiền sư Quy Sơn dạy rất là rõ. Thì hôm nay là chúng ta chia sẻ về vấn đề mà giữa tu và học như thế nào. Thì qua cái phần chánh văn thì tổ dạy: trung ngôn nghịch nhĩ, khởi bất minh tâm giả tai, tiện năng tháo tâm dục đức, hối tích thao danh, quẩn tố tinh thần, hiên hiêu chỉ tiệt. Thì đây tổ Quy Sơn dạy là lời nói ngay thẳng thì trái tai, tại sao không ghi vào lòng tiếp nhận được điều nói trên, thì có thể rửa tâm nuôi đức, ẩn tích mai danh, chứa nhóm tinh thần, xa lánh ồn náo. Thì đây quý thầy thấy tổ Quy Sơn dạy là những cái lời nói lúc trước tổ dạy thì nói rất là thẳng, nhưng mà lời nói thẳng thì hay trái tai. Tại sao mình không ghi vào tâm để mà tiếp nhận những cái điều tổ nói? Rồi đây tổ nói tiếp nè, rồi mình phải sao? Ẩn tích mai danh, chứa nhóm tinh thần, xa lánh ở chỗ ồn náo. Thì đây qua cái phần mà tu á, thì quý thầy thấy là sao? Hỏi mà tu á, thì bớt, mà học á, thì thêm ha. Rồi bữa có một Phật tử này đến họ nói chúng tôi như thế này, là có một thầy học được cái bằng tiến sĩ đó, thầy học cái bằng tiến sĩ mà thầy giảng dạy thì đưa lên internet, thầy nói cái thời buổi nay người nào mà tu mà nhập thất tức là sai phương pháp của Phật, không có đúng. Cái thầy nghĩ đúng không? Thì họ hỏi đến tôi thì tôi nói thì cái thầy này chỉ là học giả thôi, chứ thầy chưa từng bao giờ một ngày, hay nói khác hơn là nửa ngày thầy ngồi yên là một chỗ. Quý thầy thấy không? Nếu mà sai phương pháp của Phật á, thì Phật đâu có thị hiện tại nước Ma Kiệt Đà, Phật ngồi vào thất 7 ngày, thấy không? Rồi sao nữa? Sơ tổ Thiền Tông, tức là tổ Đạt Ma đó, là ngồi xoay mặt vào vách mấy năm? 9 năm. Các vị thiền sư, các vị tổ, trước khi mà các ngài mà nhận được cái chân tâm rồi thì các ngài phải ẩn vào rừng, vào núi để mà chuyên tu. Còn ở bên Tây Tạng là cái chương trình học của các ngài là 10 năm, tức là học trong thiền viện, rồi những vị giáo thọ dạy. Mà trước khi mà đi làm việc là phải nhập thất mấy năm, mấy thầy biết không? Nhập thất 3 năm. Mà nhập thất 3 năm phải như mình, họ nhập chẳng hạn như cái thất chôn nửa, còn trên nửa. Rồi á, một lần mà bỏ cơm vào á, mà họ thấy á, từ 1 đến 7 ngày mà không ra lấy cơm á, thì họ theo dõi còn thở hay không. Thì họ có một cái miếng kiến, họ nhìn vào, họ thấy có những vị tăng ngồi kiết già tịch luôn á, thì họ lắc, họ chôn luôn. Như vậy, tại sao mà có những người nói thì nhập thất là sai phương pháp của Phật, thấy không? Cho nên cái người này chỉ là học giả thôi. Cho nên ở đây á, mình thấy có những người mà chuyên tu á, thì theo cái tinh thần của Thiền Tông á, đâu phải là chuyện đơn thuần bậc thượng cá. đối với thầy bậc thượng căn là gì? Bậc thượng căn không phải là cái hạn như quý thầy đến đây rồi cái hòa thượng nói một lời cái mình nhận được, cái mình tu. Ngày xưa mình hiểu các người này là bậc thượng căn, mà không phải. Bậc thượng căn á, là mình tin về cái pháp môn đốn giáo từ buổi ban đầu. Cái hạn như từ buổi ban đầu quý thầy bỏ nhà ra đi đến thiền viện Trúc Lâm, mình tin về cái pháp môn đốn giáo này từ đầu cho chí cuối luôn, đó là bậc thượng căn. Còn ở đây á, mình biết mình là bậc trung căn hay hạ căn mình biết liền à. Cái hạn như mình đến đây mình ở 1 năm, 2 năm, 3 năm cho đến 10 năm, cái mình thấy sao? Nó cũng chưa tiến gì hết. Mà bây giờ sao? Thích cái bằng cấp, cái mình bỏ, mình xin đi xuống các dưới thành phố gì đó, mình học để mình kiếm cái bằng cấp sau này mình ra làm việc, làm gì đó. Thì đó là mình biết mình là bậc gì, là trung căn, là hạ căn. Thượng căn là tức là mình tin sâu mà lời của ông thầy nói như thế nào đó. Chẳng hạn như là thiền sư Đại Mai đến Mã Tổ, sau khi mà nhận được tâm yếu rồi á, thì từ đầu chí cuối dầu cho ai nói ngang nói dọc ngài cũng tin và tu thì mới tiến. Cho nên ở đây quý thầy thấy á, là ngày xưa ở đây á, bữa nay là tôi chia sẻ hết cái điểm này cho quý thầy thấy, rồi tự mình quyết định. Là xưa ở đây có một thầy, thầy này cũng lớn rồi, ở đây cũng được 5-10 năm gì đó. Cái thầy cũng thích đi giảng pháp, rồi bắt đầu xuống xin hòa thượng xuống dưới thành phố đó giới thiệu để học lấy cái bằng giảng sư. Thì sau khi học 4 năm lấy cái bằng giảng sư rồi á, đây tôi giấu tên cái thầy ra chân không, cũng đâu đi giảng vậy gì được. Rồi bây giờ hỏi ra thầy ở đâu, về nhà ở đâu, biết thầy thấy không? Rồi có một số người, chẳng hạn như ở đây là có một hai người đi ra học, ra vào cái trường Sóc Sơn cái gì á, học xong rồi á, học mất có nửa chừng à. Bây giờ bữa người mẹ qua khóc lóc, bây giờ về nhà đòi hoàn tục mà rất là nhiều, chúng tôi chứng kiến luôn. Rồi ngày xưa ở đây có một người tên là Thái Hiền nè, cái hiện phải Thái Hiền này hồi xưa xuất gia ở đây, cái có một số người rủ về Hà Tiên học đâu được cái 6 tháng cái cũng hoàn tục cái ở ngoài đời khổ quá chịu nổi, cái lên đây cái xuất gia, bây giờ ở chân không đó, bây giờ thấy không? Mà ở thường chiếu chúng tôi đi ra là hết phải 30-40 người, nhưng mà bây giờ nhìn lại á, còn sót lại ai? Còn sót lại mình thầy Tĩnh Việt bây giờ ở Mỹ á, còn như ra hết luôn. Có thầy Tĩnh Trần học cũng khá lắm, lấy bằng cấp rồi đâu hết rồi. Cái bữa nọ cái cô này có một người chồng mới chết được đứa con, rồi thỉnh về tụng đám ở Sài Gòn á, tụng đúng 49 ngày, bây giờ đi xe Honda ôm ở Đà Lạt. Tôi thấy tôi ngạc nhiên, tôi nói ủa tại sao vậy? Thì thầy mới cởi ra đúng 49 ngày là rước về luôn. Bây giờ nuôi hai đứa con, bây giờ chạy xe ôm lại ở Đà Lạt mà. Đó, thầy Tĩnh Trần tôi nêu ra để cho quý thầy thấy cái sự học. Và quý thầy thấy á, nếu mà chúng ta mà tu á, mà được á, chẳng hạn như bây giờ quý thầy học mà chúng ta không tu, không chứng nghiệm á, thì dầu cho quý thầy giảng ở đây á, 1.000 người mà họ không có chuyển hóa tâm được á, chi bằng quý thầy tu mà chứng nghiệm được, quý thầy chỉ chuyển hóa một người đủ đền tên Phật tổ. Mà nhiều khi quý thầy giảng là chọc thánh ý của tổ nữa. Đây tôi chứng kiến một người cũng học luôn nha, học có cái bằng cấp cũng cao lắm, thì thầy đã giảng cái kinh Pháp Bảo Đàn, Phật tử đến hỏi tôi rõ luôn, định lên hỏi hòa thượng, mà tôi nói thôi hỏi tôi được rồi, tôi giải thích, tôi đủ tư cách tôi giải thích. Họ nói như thế này, là họ giảng như thế này, tức là vị thầy đã giảng là lục tổ lúc mà khai thị mà thiền sư Huệ Minh á, không nghĩ thiện không nghĩ ác, chính khi ấy cái gì là bản lai diện mục của thượng tổ Minh. Thì sau khi mà lục tổ mà đi vào rừng 16 năm á, thì gặp những con nai thú á, thả ra, thì cái vị đã giảng như thế này, có nghĩa là lúc lục tổ thả con nai hay con cọp ra, lục tổ khởi niệm thiện mới thả, còn không khởi niệm thiện thì không bao giờ thả được. Quý thầy phải chết rồi, trái thánh ý của tổ rồi, mà không hiểu cái tinh thần của tổ là sau khi mà tổ ngộ ra được rồi á, tức là bất ưng trụ sát sinh tâm rồi đó. Tổ nói năm cái đâu ngờ tự tánh mình thanh tịnh, rồi cái cuối cùng là đâu ngờ tự tánh mình hay sanh muôn pháp. Nhận cái thể thì nó phát ra cái diệu dụng, mà tinh thần này á là tinh thần của tổ Mã Minh, tác mà vô tác, hành mà vô hành, làm hết nhưng mà các ngài không có gì, đâu có khởi niệm. Quý thầy tin rằng mình không khởi niệm mình làm được không? Bây giờ tôi nói ví dụ cái chuyện đời thôi, tôi giải thích cho họ biết gì đó. Sau khi họ biết rồi, họ mới thông cảm được là chỉ khi nào mình tu có một chút ít chứng nghiệm vào á thì mới thông cảm được các lời tổ. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói ví dụ cho quý thầy thấy nè, quý thầy là mới học võ 5 năm, người ta ra ta đánh á thì quý thầy phải sao tính điểm này điểm kia, nhưng mà học 20 năm rồi thì tự nhiên cái đòn đó quý thầy biết à, đúng không? Đâu cần suy nghĩ gì. Hoặc cái thứ hai nữa, chẳng hạn như bây giờ mình ăn đi, đứa nhỏ 1 tuổi 2 tuổi thì lúc mà nó ăn nó suy nghĩ là phải cầm cái muỗng làm sao, cầm đôi đũa làm sao, mà bây giờ quý thầy ăn thuần thục, thầy xuống ngồi là ăn thôi chứ cần suy nghĩ nữa. Cho nên cái tinh thần đó là mình thấy là học giả nhiều khi sai cái ý của tổ nữa. Mà sao? Là chẳng hạn như ở thiền viện mình là có một thầy, thầy đang học cao cấp giữa chừng á, thầy nói á là học rồi á thì nghiệm lại chỉ phải tu thôi. Cho nên còn 1 năm ra trường nữa cái thầy lên đây thầy xin bà thượng để vào thiền viện mình tu. Nhưng mà lại ngược lại, có một số cái thầy ở đây á lại gì, lại thích. Cho nên đây mình nêu ra cho biết. Rồi bữa tôi dắt cái ông mà Lê Mạnh Thác lên á, ông gặp hòa thượng á, ông nói ông mở một cái trường đại học Phật giáo. Hòa thượng nói mở thì cũng tốt, nhưng mà mở rồi á, dạy rồi á, học xong phải làm gì? Phải tu thôi. Bây giờ dầu cho quý thầy mà hiểu nhiều cái máy mình ngồi mình nghiệm mình mới thấy á, bây giờ mình hiểu cho bây giờ bằng trời luôn, nhưng mà mình không tu không chuyển hóa thì khổ đau quẳng vàng khổ đau à, đúng không? Cái hạn như bữa tôi xuống, mình thấy mình tu mình thấy có một cái hay. Cái hạn như bữa tôi xuống dưới nhà thầy Thái Trung á, trước khi mà tôi giảng pháp á, để hồi hướng cái công đức á cho cái người thân của thầy Thái Trung đó, thì tôi nói chuyện chừng 5 phút thôi, mà còn cho rất là đông người, mà cho họ thanh vấn, họ tự họ hỏi tự do luôn, gần 2 tiếng đồng hồ, mà rõ ràng luôn họ nói tới đâu là mình biết cái tâm họ như thế nào, mà họ muốn như thế nào, cho nên mình giải tổ hết, họ rất là vui. Nhớ gì? Nhờ mình tu. Nhờ mình ngồi yên lại tâm mình sáng, mình thấy cái chuyện nó phải gì thì giải quyết làm sao, hoàn cảnh gia đình sao. Còn nếu mà học rồi thì bảo đảm với thầy tải được. Cho nên đây là tổ nói là mình muốn đi đến cái chỗ rốt ráo là phải gì? Ẩn tích mai danh, phải tu thôi, cuối cùng là phải tu. Thành ra cái bài ngày hôm nay nó rất là hợp với tôi, giảng xong là vô thất luôn là vừa, rất là rõ. Cuối cùng rồi với thầy thấy mà vào thất rồi đó thì thấy nó có những cái kết quả rất là hay đó. Cho nên với thầy thấy rồi hồi bữa nè, hòa thượng cởi lại có một cái đòn mà thám hiểm đi lên, đi qua Trung Quốc á, họ mới phát hiện được có một số nhà sư là không bao giờ nhận đồ cúng dường của tín thí. Họ ở một trên núi, một ngọn núi rất là cao, và họ trồng bách, trồng đồ họ ăn thôi, họ không bao giờ giao tiếp những người khác. Họ quay cái đoạn phim mới lên gửi cho bà thượng coi luôn, mà bà thượng nói đúng là những vị này là toàn những vị này là thiền sư không á. Cái thân tướng của họ thấy nhìn bà thượng nói là nhìn là phát tâm được. Quý thầy thấy không? Cuối cùng rồi cũng phải tu thôi. Cho nên rồi ở đây mình được cái phúc duyên, quý thầy thấy mình được cái phúc duyên là 1 năm quý thầy cởi nó cũng nhập được 49 ngày. Cho nên là bữa có một vị thầy này cũng lớn đến chia sẻ với chúng tôi đó. Được rồi, chúng tôi đi rất là nhiều nơi, đến những cái chỗ mà cũng có tu có học đó, thì họ nói học như thế này học như thứ nọ, thì tôi mới đưa ra một câu hỏi là tôi nói có khi nào quý thầy ngồi lại học lại chính mình không? Mà học chính mình là học sao? Không biết. Tôi nói học chính mình là có những lúc là quý thầy phải buông hết vào thất, lúc đó mới học chính mình. Cái tâm mình như thế nào, rồi cái gì, cái tham ái mình như thế nào, rồi những cái cặn bã, những cái cù cặn thì chỉ có vào thất mới thấy được thôi. Còn ngoài đây mình theo duyên sao mà thấy được. Trên cái tinh thần nhập thất là nó quá giải rất là nhiều. Cho nên ở đây tổ nói là gì? Cuối cùng rồi mình cũng phải học, mình hiểu. Ở đây cũng học gì? Hiểu rồi mình tu. Rồi ở đây có một thầy Hàng Thạnh đó, Hàng Thạnh của mấy Hàng Thạnh nè. Nói mới đầu thì ở đây sức chúng thì qua Miến Điện học. Học thời gian cái về cái gặp tôi hỏi bây giờ học ở đâu nữa, nó học ở Thái Lan. Học Thái Lan cái bữa giờ gặp tôi nói bây giờ qua bên núi Hy Mã Lạp Sơn học. Mà bây giờ bữa Thạnh Quang lên hỏi bây giờ ở đâu, nó ở Sài Gòn. Mình nói học chứ thiệt ra cũng đâu có học, cũng đi vòng vòng chơi vậy thôi, đúng không? Mà nó uổng phí thời gian nữa. Ngày xưa các ngài mà sở dĩ mà đi hành cước các nơi là các ngài nghi vấn một vấn đề nào đó để hóa giải, để cho ông thầy ổng chỉ, ổng khai thị, rồi xong rồi các ngài phải ở yên tu thôi, cuối cùng là phải tu thôi. Ở đây mình học hiểu rồi cho biết, nhưng mà cuối cùng rồi phải tu. Tu là chắc ăn nhất. Tu rồi thì cái giới mà nó được thanh tịnh, mà giới thanh tịnh rồi á thì mình nói những cái điều nào ra thì nó mới chính xác lời của Phật. Cho nên trong kinh Di Giáo Phật dạy rất là rõ: tùy theo các ông muốn cầu quả vị tịch tịnh vô vi, an lạc giải thoát, phải xa lìa chỗ ồn náo, thiên ở nơi vắng vẻ. Người ở nơi vắng vẻ được Đế Thích chư thiên thảy đều kính trọng. Thấy không? Cho nên Phật dạy rất là rõ. Mà Phật dạy một đường thì mình làm một nẻo. Bây giờ quý thầy mà xuống mà có một lúc nào đó tự quý thầy bữa nào làm gan đi lên xin ông thầy đi một tháng cho biết. Ngày xưa ở đây khó mà tôi lên tôi xin hòa thượng tôi đi 3 tháng luôn á. Cũng cái duyên tôi xin đi 3 tháng luôn, đi các nơi luôn, đi xuống thành phố tôi ở chùa này một tháng, chùa kia nửa tháng đi cho biết. Đi rồi đó là bảo đảm lên quý thầy tu là dứt vọng tưởng luôn, không còn vọng tưởng gì nữa hết. Có một lúc nào đó quý thầy về thành phố ở một thời gian, quý thầy sẽ thấy sao mà tu. Ngồi trên lầu 3 mà xe cộ vẫn chạy, đàn nhắc nhá từ. Sao tu, sao chuyển quán. Rất là khó chứ không phải chuyển đơn thân. Cho nên ngày hôm nay mà được cái phúc duyên của Hòa Thượng, phúc trí của Hòa Thượng rất là lớn. Cho nên mình mới có một cái nơi yên ổn, mình tu, mình hạ thủ, mình gạn lọc. Thì cuối cùng là bây giờ quý thầy thấy nè, mình làm cái gì, cách mấy là cũng gì, đến ngày 30 thì cũng phải đi thôi. Đứa ao ai mà sống còn vài, dầu cho bây giờ quý thầy làm mà trưởng ban chi sự chỉ này chứ kia cũng phải ra đi thôi. Cuối cùng là phải tu. Nên ở đây là Phật dạy là tùy theo các âm muốn cầu cái quả vị tịch tịnh niết bàn á, là phải xa lìa chỗ ồn náo, thiên ở nơi vắng vẻ. Người ở nơi vắng vẻ được Đế Thích chư thiên thảy đều kính trọng. Cho nên thầy ông nói là sau này mà mình mà hết cái phần xây dựng rồi đó, là máy móc dẹp hết, vào thiền viện là có một cái cảm giác là giống như là đến một cái cảnh giới tịch tịnh vậy đó, chứ không còn mà nghe máy móc rồi nổ nữa hết, nó không ra cái thiền viện nữa. Cái thầy nghiệm đúng không? Cho nên đến rồi thì tự nhiên mình có cả một cái năng lực gì đó, mà đến rồi tu là phải tiến. Hồi xưa các thiền viện ngày xưa là sở dĩ các ngài tu tiến là nó không có máy móc nhiều, làm cái gì cũng bằng tay chân hết, xách nước rồi chỉ củi, mà chính như thế nó hợp với thiên nhiên. Còn bây giờ mấy thầy thấy mở rè rè ngọn thóc cũng yên đó. Thành ra ông thầy nói sao này mà cái phần xây dựng hết rồi là dẹp hết, không có máy móc thì nổ nữa hết, nó rất là rõ. Cho nên trước tiên là mình nói thiền nói gì chứ cũng phải là gì. Ngày xưa mình cái căn cơ mình đâu có bằng các ngài, mà mới vào Tùng Lâm hay là nói mới vào Tinh Xá là Phật bắt phải ở trong A Lan Nhã một thời gian dài, chứng quả vị A La Hán rồi mới dám cho về nhà đó. Không phải chuyện đơn giản đâu. A La Hàm Phật cũng nói chưa được. Trong kinh mà nguyên thủy thấy rất là rõ. Cho nên ở những cái nơi vắng vẻ rồi đó thì chư thiên hay là Đế Thích đều kính trọng. Cho nên mình thấy có những nơi mà ở trong rừng sâu núi thẳm mà chuyên tu á là một điều không bao giờ thiếu thốn. Mình nghiệm đúng không? Không bao giờ thiếu thốn. Thế nên phải bỏ đệ tử và học chúng một mình ở trốn rảnh rang lo diệt gốc khổ. Nếu thích đông người sẽ bị các sự phiền nhiễu, thí như cây lớn phải bị lũ chim lót ổ, sẽ có mối lo khô gãy. Còn dính líu với thế gian tất sẽ bị chìm trong các khổ. Thí như vôi yếu mắt lầy không thể tự ra được, ấy là công đức của sự uyển ly. Có nghĩa là Phật dạy là mình phải xa bỏ hết. Rồi sao nữa? Còn một chút xíu nào dính líu với thế gian á thì tất bị chìm trong các khổ. Cho nên rồi phải gì? Phải hạ thủ công phu. Cho nên ở đây mình được cái phúc duyên là thầy tổ năm cho quý thầy nhập thất 49 ngày. Cứ nghe nói như thế thì cái quý thầy bỏ đồ chúng quý thầy mà nhập thất riêng bây giờ cũng khó nữa. Bây giờ rất là khó, nhập thất riêng một thời gian là gì? Tính thí dắt quý thầy đi luôn. Ở đây có rất nhiều người rồi bỏ đồ chúng rồi nhập thất riêng á, thì cũng được an ổn gì hết. Đó, cho nên thiền sư Viên Ngộ dạy á, là bậc cổ nhân khi đến đạo rồi giống mình vào trong am chanh hang đá, lượm những chiếc nồi mẻ để nấu cơm, hái những gốc rau đồng ăn cho qua buổi, suốt đời không cầu danh lợi, buông thả thân mình tùy duyên phóng khoáng. Chỉ một lời chuyển ngữ là một ý tu hành, tức là nhận nơi ông thầy rồi đó. Hồi nãy chúng tôi nêu lên thiền sư Đại Mai mà sau khi nhận tức tâm tức Phật rồi đó là bắt đầu chuyên tu. điều cần yếu là truyền Phật tâm ấn để báo đền ân sâu của Phật tổ. Những bậc nạp tăng việc nhà đại sự khi sắp đặt xong rồi, từ đó về sau suốt đời chỉ lo một pháp dưỡng đạo mà thôi, chớ nên làm mất phí thời giờ tốt đẹp. Đừng lo tu tạo, cũng chớ gắng gượng mong mỏi có nhiều học chúng. Có nghĩa là mình cứ chuyên tu đi, chứ đừng có mong mỏi sau này đệ tử mình bao nhiêu, đồ chúng bao nhiêu, đừng có mong mỏi gì hết đó. Người xưa khi đến kiến lập chùa chiền, nhóm hợp người tu, chẳng phải tự cầu riêng cho mình. Đạo nghiệp khi đã đến lúc thuần thục rồi, dầu cho có chống cự mà hàng thiên nhân họ cũng tìm đến. Lần lần một ngày một đông, chẳng cần phải kiến lập tinh xá, mà hàng thiền giả một ngày một đến nhiều. Có nghĩa là cái đạo đức rồi cái năng lực tu hành của mình mà đủ rồi đó, thì bây giờ quý thầy trốn trong núi sâu cũng có người tìm đến thỉnh mình đó. Cho nên cổ đức nói rất là rõ, và không cần kiến lập tinh xá gì hết á, nhưng mà tự nhiên cái đạo đức mình đủ rồi đó thì cũng có người kiến lập rồi mời mình đến hướng dẫn khai thị họ. Cho nên cổ đức nói là trang chúc lợi danh khắp cõi trần, sao bằng dưỡng tánh chốn an vân. Gà lòng lúa đủ không toàn mệnh, hạt nội lương quay được vạn phần. Phú quý trăm năm không giữ mãi, lưng hồi sáo nẻo dễ soi vần. Khiên ai sớm tỉnh đường tu tiến, kẻo mất thân người khó gặp thân. Thì cái bài này rất là hay, có nghĩa là nếu chúng ta trang chúc lợi danh á, thì gì giống như con gà ở trong cái lòng lúa thì đủ, nhưng mà không có toàn mệnh, mà chi bằng sao hạt nội lương ít, tức là thức ăn rất là ít, nhưng mà chúng ta được vạn phần, được toàn vẹn. Có nghĩa là chúng ta ở nơi này á, thì mình thấy không có danh lợi, không có gì hết, cũng không có học mà lấy bằng lấy gì hết, nhưng mà nó được toàn mệnh. Quý thầy biết được toàn mệnh là gì không? Ai biết? Được toàn mệnh có nghĩa là cái giới lực, cái pháp thân huệ mạng của thầy được đầy đủ. Đây tôi không có nói nhiều, nhưng mà tôi thấy rất là rõ. Có nghĩa là mình ở đây á, được toàn mệnh là trên có hòa thượng, thầy chủ trì, đại chúng bảo bọc mình hết. Chẳng hạn như quý thầy mà có cái duyên nghiệp nào đó đi, thì người ta cũng không có gì, không đến bắt quý thầy đi được nữa. Đại chúng rất là đông, đúng không? Cho nên mình thấy rất là rõ là ở nơi một chỗ yên ổn như thế này á, là mình biết chắc chắn rằng nhiều đời nhiều kiếp mình gieo trồng sâu lắm, cho nên ngày hôm nay mình mới được. Cho nên mà sau khi mà quốc sư mà Huệ Trung đó, ở trong sử có nói á, được tâm ấn để tàu khơi rồi đó, ngài lên núi ở bao nhiêu? 40 năm. Rồi thiền sư Nam Tiền ở nơi đất Kỳ Dương ở 30 năm. Rồi thiền sư Pháp Thường ở núi Đại Mai 30 năm. Mà thiền sư Triệu Châu ở trong Tùng Lâm suốt luôn cũng bao nhiêu? Rồi 30 năm. Rất là nhiều người, cho nên thấy rất là rõ. Rồi cuối cùng cũng phải tu rồi để chuyển hóa đó. Rồi qua cái phần chánh văn: nhược dục tham thiền học đạo, đốn siêu phương tiện chi môn, tâm khế hiền tân nghiên cơ tinh yếu. Nghĩa là nếu muốn tham thiền học đạo, vượt ngay lên khỏi các pháp môn phương tiện, để tâm khế hợp với tông chỉ nhiệm màu, thì phải nghiên cứu chỗ sâu kín nhỏ nhiệm chí lý của bản tâm một cách tinh tường khẩn thiết. Thì đây tổ dạy mình á, là qua cái phần sâu hơn nữa, là chúng ta muốn mà tham thiền học đạo á, vượt lên cái khỏi pháp môn phương tiện á, thì sao? Thì phải nghiên cứu chỗ sâu kín nhỏ nhiệm chí lý của bản tâm. Thấy không? Cuối cùng rồi mà muốn được nghiên cứu cái chỗ mà chí lý của bản tâm rồi đó, thì chúng ta phải thiền tập thôi. Chúng ta phải vào thấp, chúng ta phải nghiên cứu cái chỗ sâu kín nhỏ nhiệm của tâm mình như thế nào, đường đi nước bước của tâm. Mình thấy đường đi nước bước của tâm rồi đó, thì chúng ta làm chủ được tâm. Mà chúng ta làm chủ được tâm rồi đó, thì tâm đâu có lừa mình nữa. Thấy không? Cho nên á, mà cái pháp môn mà vượt khỏi phương tiện á, thì quý thầy nhớ lại trong cái sử sách Phật, Đức Phật đã nói rất là rõ. Sau khi mà 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh rồi đó, 49 ngày đêm, sau khi ngài mà phát minh được tâm địa rồi đó, thì ngài sao? Pháp này rất là khó, bởi vì pháp này không có phương tiện. Pháp môn mà Phật mà đưa ra thì rõ ràng có phương tiện, không có một cái phương tiện nào mà dẫn dắt chúng sanh hết đó. Thì Phật định vào nhập gì? Chủ xứ Niết Bàn. Thì lúc này Phạm Thiên, Sa Pha Thi ba lần thưa thỉnh, rồi Phật Từ đây gì? Ba thừa, 12 phần giáo, rồi tứ đế, nhân duyên, a hàm, bát nhã, chỉ là phương tiện thôi. Mà còn cái gì? Cái chỗ cứu cánh rốt ráo. Quý thầy nhớ đoạn đó. Cái chỗ cứu cánh rốt ráo mà vượt thoát phương tiện á, thì trên gì? Anh hỏi Linh Sơn, Phật đưa cành hoa sen lên, ha. Mà cái chỗ đó là cái chỗ gì? Đó là chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thập tướng vô tướng, pháp môn quy diệu, chẳng lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, nay phó trúc cho Maha Ca Diếp. Quý thầy thấy rất là rõ không? Có nghĩa là pháp môn mà vượt phương tiện rồi đó, thì pháp môn đó là pháp môn gì? Là phải thiền đốn giáo không? Bây giờ bà thượng chỉ nè. Mà bây giờ chúng sanh nó căn cơ yếu mẫn quá, cho nên bà thượng lập ra cái phương tiện là gì? Pháp tri vọng hay là lục diệu pháp môn, thấy không? Cho nên trong mà Ngũ Đăng Hội Nghiêm á, có một vị tăng đến hỏi thiền sư Truyền Phong á, là trong kinh Lăng Nghiêm có câu thập phương bạc già phạm nhất lộ niết bàn môn, có nghĩa là mười phương chư Phật chỉ có một con đường này vào cửa niết bàn, xin hỏi thiền sư đầu đường ở chỗ nào? Thì lúc này thiền sư làm gì? Cầm cái gậy vặt ngang hư không. Ở chỗ này thiền khách mờ mịt đến, mà mình không biết gì hết, cái đến hỏi thiền sư Quan Môn. Cái thiền sư Quan Môn nói làm sao? Nói một câu cỡ như thế này: đưa chẳng đói ác sai lầm, toan nghĩ si kiếp nào ngộ. Mà đưa lên chỗ đó mà ông mà nghĩ si, ông biết ông hòa thượng này mình hỏi một đường, ông nói một nẻo, mình hỏi là đầu đường nước bàn vào chỗ nào, cái ông gạch, ông quạch hư không, cái vừa nghĩ si cái mất mình rồi, mất cái thực tại rồi. Cho nên ở đây nói là mười phương chư Phật á, đồng vào một cửa là cửa gì? Là cửa con mắt, đúng không? Cho nên á, cái pháp môn đó là cái pháp môn vượt phương tiện, mà sau này các thiền sư dùng rất là nhiều thủ thuật mà hòa thượng đã chỉ dạy cho quý thầy rất là nhiều. Thì trong cái tinh thần chỉ nghiệt lục á, quý thầy thấy nè, là ngày xưa là Đức Phật có những lúc Đức Phật khai thị cho các đệ tử là cái pháp môn đốn giáo rải rác trong những cái bộ mà chỉ nghiệt lục hay là Ngũ Đăng Hội Nghiêm, cũng có những cái bài kinh mà Đức Phật khai thị. Chẳng hạn như một hôm Ngũ Thông Tiên Nhân hỏi Phật: Thế Tôn có lục thông, con thì có ngũ thông, thế nào là một thông chi? Có nghĩa là Ngũ Thông Tiên Nhân đến hỏi Phật á, Thế Tôn thì có lục thông, quý thầy biết lục thông là sao? Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, nhưng mà lậu tận thông thì Phật đủ hết, nhưng mà những vị mà tu tiên á, thì có ngũ thông thôi, lậu tận thì chưa được. Cho nên hỏi là thế nào là một thông kia? Phật gọi, chẳng hạn như hỏi thế nào là một thông kia thì quý thầy nói sao? Lậu tận thông, đúng không? Giải thích theo từ ngữ chữ nghĩa. Chẳng hạn như nói bây giờ đó, là bây giờ quý thầy là được lục thông rồi mà con có mới có ngũ thông à. Như vậy cái mà cái thông thứ sáu là thông gì? Đại khái gì? Cái quý thầy nói lậu tận thông. Thì nói gì? Người ta chạy theo lời, theo từ ngữ. Còn này Phật sao? Phật gọi Ngũ Thông Tiên Nhân. Tiên Nhân dạ. Phật nói một thông chi ngươi đã hỏi ta. Ngay đó mà nhận thì tự nhiên nó rơi rớt phiền não. Ngay đó mà nhận được thì tự nhiên sao? Hoàn tất lục thông. Cho nên hỏi Tiên Nhân dạ một cái thì Phật nói một thông chi ngươi đã hỏi ta. Cho nên sau này các thiền sư y cứ vào những cái lời của Phật á, các ngài khai thị cho tứ chúng, hoặc kêu hoặc đưa Phật tử, đều y cứ vào chỗ Phật hết, chỗ Phật nói. Mà sau này quý thầy vào thất rồi á, mình ngồi tu một tháng, hai tháng, ba tháng thì mới chứng nghiệm được, tu rồi mới chứng nghiệm được. Còn mình học mình không hiểu gì hết, học nghe nói thì thôi chứ cũng hiểu đó. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm cái ghi lại một đoạn á, nhân duyên mà vượt thoát phương tiện nè: thiền sư Bảo Tích ở Bàn Sơn U Châu, sư Sách Tịch gọi đồ chúng bảo, có người nào vẽ được hình ta chăng? Nghĩa là chẳng hạn như hòa thượng một hôm hòa thượng Sách Tịch đi, hòa thượng nói bây giờ đệ tử này rất là đông, con cháu cũng rất là nhiều, bây giờ mấy ông vẽ hình được ta chăng? Thì trong chúng cùng nhau đem hình đã vẽ đến, cái thầy mà có năng khiếu mà họa sĩ đó vẽ đưa đến, thì trình hòa thượng lắc đầu hết không có hợp ý. Thì lúc này cổ quá ra thưa: con vẽ được, sư bảo sao chẳng trình tương tự cho lão tăng? Phổ quá bàn nhào lộn rồi đi ra, đúng là quẻ hình đó. Nãy quẻ kia quẻ cái bóng thôi, mà muốn quẻ cái hình của hòa thượng thì sao? Phải gì? Từ gì? Từ thở mà phát ra cái dũng, nhào lộn cái gì biết nhào lộn, đó là quẻ hình của ông thầy á. Còn đây mình quẻ gì? Quẻ cái bóng à. Cho nên ở đây mình học mà mình không có chứng nghiệm trong cái cuộc sống của thiền á, thì chúng ta giảng dạy hay là chúng ta dìu dắt chỉ trên cái bóng mà chúng ta khai thiện được rất là rõ. Rồi có một vị tăng đến hỏi thiền sư Mã Tổ: hòa thượng, vì cái gì nói tức tâm tức Phật? Sư đáp: vì vỗ con nít khóc. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong kinh diễn tả lại á, Phật thấy chúng sanh ở trong nhà lửa khổ á, Phật dụ gì? Lấy lá hoàng dụ con nít, nghe dụ ba xe đó, xe nai, xe dơi, xe hư, phải không? Dụ nó bây giờ mấy con ra đi sẽ có, tức là vỗ con nít khóc. Chứ cũng có thật nữa, đó là pháp môn vượt phương tiện mà. Rồi vị tăng nói: con nít mà nín á, rồi thì thế nào? Thì Mã Tổ nói: phi tâm phi Phật, có nghĩa là không tâm mà cũng Phật hết á. Người trừ được hai thứ này rồi phải dạy thế nào? Nói với y là phi Phật, khi chợt gặp người thế ấy đến thì phải làm sao? Hãy dạy y thể hội đại đạo, vượt khó phương tiện rồi thì khế nhập à. Mà khế nhập rồi á thì tự người đó biết. Cho nên qua cái tinh thần mà ở đây á, là Tổ Vi Sơn dạy mình á, là nếu muốn tham thiền học đạo vượt ngay lên khỏi các pháp môn phương tiện á, thì chúng ta phải nghiên cứu nghiền ngẫm cái tâm của mình. Mà chí lý có một lúc nào đó quý thầy mà khới hợp rồi đó thì cuộc đời quý thầy thấy rất là an ổn. Cái chuyện học hành là chuyện phụ thôi, mà cái chuyện là cái chuyện tu là cái chuyện chính. Cho nên trong Khởi Tín Luận Bồ Tát Mã Minh Tổ thứ 12 dạy: người tu chỉ nên ở chỗ tịnh, ngồi ngay thẳng, giữ ý chân chánh, chẳng nương tựa vào hơi thở. Thấy không? Chẳng nương tựa vào hơi thở, cái này là vượt pháp môn phương tiện á. Tại sao nữa? Chẳng nương tựa vào hình sắc, chẳng nương vào không, chẳng nương vào tóc, nước, gió, lửa, cho đến chẳng nương vào kiến quan giác chi, tức là thấy, nghe, hiểu biết tất cả các tướng, tất cả các tưởng tùy niệm điều trừ. Tất cả các tưởng là gì? Chẳng hạn như quý thầy ngồi yên lại, không có nương vào hơi thở, không nương vào hình sắc có, không phải quấy, không nương vào một chỗ nào hết á. Nhưng mà gì? Tất cả các vọng tưởng á, tùy theo cái niệm mà trừ. Một niệm mà lên quý thầy biết, chiếu soi, tịch mà hàng chiếu. Quý thầy nhớ mà cái tâm mà cái tinh thần mà thiền đốn ngộ, mà lúc mà Đức Phật mà nói về cái kinh mà vô lượng nghĩ xứ á, phóng ở đâu? Nhớ không? Phóng ngay giữa chặn mày, tức là lìa cái niệm phân biệt mà phóng ra ánh sáng đó. Mà đại chúng bây giờ thấu suốt từ cái trên gì, cõi trời sắc cứu cánh xuống địa ngục, tất cả các chúng sanh đều có ánh sáng đó hết mà mình nhận. Mà sau khi mình nhận được rồi gì? Tưởng lên bao nhiêu là trừ hết bấy nhiêu. Lúc mà cái ánh sáng mà nó thấu thoát rồi đó thì tự nó trừ. Mà ngày xưa tôi học đến chỗ này nè, tôi rất là nghi. Chẳng hạn như nói về cái tinh thần mà nghi á, chẳng hạn như nghi cái pháp của bà thượng thôi, mình cũng nghi nữa. Nghi cái pháp của bà thượng rất chi vọng đó. Mình cứ nghĩ là bây giờ chi vọng là tiếc vọng, vọng bao giờ nó hết, vọng chắc suốt cái cuộc đời mình luôn á, vọng lên suốt đúng không? Mà tôi ôm cái mối nghi suốt 4 năm, năm thứ 5 tôi nhập pháp ở đây nè, đang nhập đang ngồi thiền. Tôi hay kể cho quý thầy cái pháp đó là tự nhiên tôi thấy thường thường buổi sáng là sương xuống nó ướt tấm chiếu, rồi ông thầy cái ông lao mà tôi mới không có lao gì hết á. Nhưng mà một hồi ngồi một hồi cái mặt trời nó lên, cái tự nhiên sương nó khô hết, sương nó tự nó khô, tôi mới phát minh ra được. Tôi la tôi nói đúng là cái pháp môn của bà thượng. Một khi mà cái ánh sáng, cái chánh niệm mình sung mãn đầy đủ rồi đó thì tự nhiên bao nhiêu vọng tưởng gì đều thể nhập trong cái diệu thể của mình hết, khỏi cầm chừng mà nó cũng tan. Mà cái chánh niệm của mình sung mãn đầy đủ thì tự nhiên gì, tất cả các tưởng tùy tình niệm tự nó trừ hết. Quý thầy mà tu mà cỡ mà 10 năm hay là hoặc 20 năm rồi đó, quý thầy ngồi thiền rất là yên, niệm bao lên mặc kệ, mình không có cần, không cần gì, không cần trừ nó, cũng không cần theo nó, không gì hết á, mà tự nó lên bao nhiêu nó trừ hết. Ngồi giống như là các ngài nói, giống như mình có một cái gì tịch mà hàng chiếu trong cái tinh thần mà của thiền á, tịch nhưng mà vẫn chiếu. Còn quý thầy mà tịch mà không có chiếu thì sao? Ngồi gục lên gục xuống tịch đó, tịch mà không có chiếu. Mà chiếu mà không tịch thì sao? Chiếu mà không tịch nào, quý thầy ngồi đây nào, quý thầy đi qua bên Mỹ, bên Pháp, Canada, Đức Chí đi về nhà lục tiền lục lấy gì đủ thứ chuyện hết, ngồi đây mà nó chiếu không, không có tịch. Cho nên phương pháp của thiền của mình rất là rõ, tịch mà hàng chiếu thì mới đúng. Còn mà tịch mà không có chiếu thì ngủ, mà chiếu mà không tịch á thì ngồi đây mà đi Trung Quốc chơi, nó chiếu không có chịu tịch. Cho nên là qua các phần này á, thì thiền sư Quyền Giác dạy mình rất là rõ, khéo khéo gì nhớ, khéo khéo lúc dụng tâm, nhưng mà gì, khéo khéo không tâm dụng, cho nó không có tâm mà để dụng, nhưng mà gì, không tâm nhưng mà khéo khéo dụng, thường dụng khéo khéo không. Quý thầy nhớ bốn câu cỡ thôi vào pháp tu rất là yên, nhớ bốn câu cỡ thôi là không có sợ gì hết, không có sợ vọng tưởng gì hết á, nhưng mà không sợ vọng tưởng mà chỉ sợ mình giác ngộ chậm thôi. Khéo khéo lúc dụng tâm, khéo đó lúc mình dụng tâm á, mà khéo khéo không tâm để mà dụng, không tâm để dụng. Cái nghe nói vậy cái quý thầy buông xuôi luôn, thật mặt tình cho đi đâu đi. Nên ngài mới nói tiếp đó, không tâm nhưng mà khéo khéo dụng, thường dụng nhưng mà khéo khéo không. Rất là hay, thiền sư mà chỉ rất là rõ, tại mình tu ấy á đó. Cũng nên dẹp luôn cái tưởng trừ, vì tất cả các pháp xưa nay vốn vô tưởng, không có thật khởi mà. Niệm niệm chẳng sanh, niệm niệm chẳng diệt, cũng chẳng được tùy tâm niệm cảnh giới bên ngoài. Sao rốt lấy tâm trừ tâm, tâm nếu chạy rong, liền kéo về trụ nơi chánh niệm. Cái ngày đưa xuống một bậc nữa, cái hạn như mình tu mà không có được như mà trên á, thì sao? Tâm mà nếu mà chạy ở đâu á thì phải gì? Phải kéo về trụ nơi chánh niệm. Chánh niệm là chỉ có tâm chứ không có cảnh giới bên ngoài. Nghe nói như thế thì chẳng hạn như quý thầy, một hôm á, ngài thiền sư A Chanh Chanh ngài cởi lại á, ngài qua một cái tu viện, ngài qua một cái tu viện, ngài hướng dẫn 10 ngày. Cái ngài thấy các chư tăng đi á, đi chắp tay đi nghiêm nghiêm nè. Ngài nói mấy ông này là bệnh nặng lắm nè. Quý thầy mà coi mà có cái quyển sách mà những tên trộm trong thanh bản, ngài nói mấy ông này bệnh nặng lắm, bệnh nào bệnh thiền nặng luôn á. Thiền mà đâu có gì, mình đi bình thường thôi chứ đi mà nghiêm nghiêm. Ngài nói mấy ông này bệnh nặng nè. Cái ngày đến ngài hỏi mấy ông chừng nào xuất viện vậy. Trong cuốn sách nó dạy rất là rõ, mà qua cái phần này mình mới thấy biết. Có nghĩa là có những người hiểu lầm, họ trụ chánh niệm vào cảnh, có nghĩa là trụ vào bước đi, đó là bệnh chứ không phải là thiền. Ở đây nói nè, chánh niệm là chỉ có tâm chứ không có cảnh. Trụ tâm là gì? Là dở cái tâm chân thật của mình, là biết. Cho nên lục sơ tổ Bồ Đề Ma ngài nói á, là quán tâm để làm gì? Để soi vào bên mình. Có nghĩa là quý thầy đi ra đường gặp những cái cảnh mà ngày xưa mình thích á, bây giờ nó vọng động, nó khởi lên, bây giờ quý thầy trụ đâu? Phải quán về tâm để mình chuyển hóa tâm, chứ không phải là trụ bên ngoài. Này chỉ rất là rõ, có nghĩa là chánh niệm là chỉ có tâm chứ không có cảnh giới bên ngoài. Lại tâm này cũng không có tự tướng, niệm niệm không thật có. Nếu từ chỗ ngồi, đứng dậy, đi lại, tới lui, làm bất cứ việc gì trong tất cả thời, thường nhớ phương tiện, tùy thuận mà quán sát, tập lâu ngày được thuần thục, thì tâm ấy được an trụ. Do tâm an trụ lần lần bán nhạy, thuận theo đó mà nhập chân như tâm muội. Tu lâu ngày tự nhiên đến một cái chánh định mà thể nhập chân như hồi nào mình không có biết, mà được như thế gì gì là phải tùy thuận quán sát, tức là quán sát cái tâm mình còn thèm khát cái gì, nó khởi như thế nào thì để chúng ta chuyển hóa đó. Mà được như thế vậy sao? Dẹp sạch phiền não, lòng tin tăng trưởng, mau thành quả bất thối, tức là quả Phật đó. Lúc này á, là cái lòng tin mình tăng trưởng, mau thành quả bất thối. Mà được như thế rồi á, thì có một lúc nào đó mà thầy mà cắt đặt với thầy làm Phật sự đó, với thầy cứ làm đi đừng ngại. Được gì? Làm Phật sự được cái gì? Được cái nhân. Nhân là gì? Nhân với thầy vào pháp 3 tháng mới thấy được nha. Nói thật chứ với thầy vào 49 ngày cũng lâu đó, nhưng mà đến cái ngày 49 là nó yên yên rồi, với thầy ra rồi, đúng không? Tôi kinh nghiệm, tôi nhập pháp nhiều lần tôi biết nè. Mà đến 49 ngày nó yên rồi đó, mà thêm nữa thì cái này mình mới lấy lại vốn. Còn mới vào đó là nó vọng tưởng rất là nhiều. Cho nên là có lúc nào đó là ông thầy cũng cắt với thầy làm Phật sự, cứ làm đi, làm ráng 1 năm để xin vào pháp 3 tháng hoặc 4 tháng hoặc 6 tháng gì đó. Cho nên mình thấy rất là rõ tại sao mà chư Phật chư Tổ ngày xưa các ngài ở yên một chỗ vắng lặng để các ngài quét sạch phiền não, thì lúc này lòng tin mà nó tăng trưởng. Và ai nói gì nói là quý thầy cứ đi theo một con đường, đi theo một con đường này thôi, chứ không có còn tìm kiếm con đường nào khác nữa đó. Qua cái phần chánh quan, quyết chặt thâm áo, khải ngộ chân nguyên, bát quán tiên tri, thân cận thiện hữu. Nghĩa là đã quyết tâm chọn lựa phân tìm chỗ sâu xa, tỏ ngộ tận cội nguồn, thì phải học hỏi rộng với các bậc đi trước, hiểu biết và gần gũi bạn lành. Tức là đã mình quyết tâm mình chọn một con đường này rồi, không có còn con đường nào khác hết. Nói thật chứ ngày xưa quý thầy mà chuẩn bị phát tâm mà đi xuất gia đó, thì quý thầy có nghe nói khi nào mà thầy gì, nói thử coi, thầy tu hay thầy chùa? Chứ đâu khi nào quý thầy nói tôi đến thiền viện tôi tìm ông thầy học, không có. Là ở nhà mình đã biết rồi, ví dụ mình thấy ông thầy đầu trọc đi ra đường đó, ông thầy này ông thầy tu, hoặc ông thầy này ông thầy chùa. Không khi nào mà nói ông thầy học hết đó, mà thầy tu hay là thầy chùa thì phải tu tâm thôi chứ tu gì nữa. Tôi nói là tôi là nhà khách á, tôi hay nói thẳng, tôi nói cư sĩ á, mà phải suy nghĩ là thật kỹ. Vào đây á, là tu chứ không có bằng cấp, không có mà sau này được làm này kia hết á. Mà sau này vào đây rồi á, thì đừng có hối hận. Không, mà phải suy nghĩ cho kỹ. Chứ mà sau này mà quý thầy ở đây á, tôi nói thật quý thầy một câu nữa nè, là quý thầy mà ở đây á, quý thầy đừng có hy vọng xuất gia thọ giới tỳ kheo rồi á, mà quý thầy ra học được cái bằng cách thì người ta cũng không xài quý thầy. Tôi nói thẳng luôn, cũng không bao giờ xài quý thầy. Ở Thường Chiếu nè, ở Trúc Lâm ra đi rất là nhiều mà cũng không có cái xài. Đây mình nói như đó là tự quý thầy hiểu. Còn quý thầy mà suy nghĩ kỹ á, muốn được như thế á, là quý thầy phải làm lại từ đầu. Đây tôi chỉ là một con đường nữa, tôi chỉ thêm á, quý thầy mà muốn sau này làm bên giáo hội cái này kia đó, thì quý thầy phải làm lại từ đầu, để tấp đến xuất gia cái ông thầy đó. Ông thầy làm chẳng hạn như trưởng ban chuyên sự ở đâu đâu á, thì sau này quý thầy là đệ tử của ổng, ổng xài. Đây mình nói thật luôn. Chứ còn quý thầy đừng có hy vọng là mình thọ giới tỳ kheo rồi mình đến mình học lấy cái bằng để sau này mình ra làm việc. Quý thầy là mộng tưởng, không ai xài với thầy. Nhìn thấy là chút thấy gì là thấy là ổng xong rồi, nói thiệt. Cho nên ông thầy tôi ông hay á, xưa là chúng á, ở Thường Chiếu xuất gia nhiều lắm. Xuất gia xong nó đi, đi ra học cái cuối cùng ngồi nghiệm lại. Bây giờ phải đặt cái tên gì cho nó đừng đi. Ông quất cái đạt ma vô thôi, rồi tôi hết đi luôn. Đạt ma vô đến là cái đến mấy cái chỗ khác người ta ưa rồi. Rồi tôi đi thọ giới á, tôi đây tôi nói thật luôn. Đi thọ giới cái ông bà thượng kêu hỏi, mấy ông làm gì mà đặt tên đạt ma? Thì cái tôi nhớ ông Bảo Tú á, ông Bảo Tú nói, họ Phật còn đặt được mà họ tổ sao đặt không được bà thượng? Thì bà thượng là họ thích là họ Phật, còn tụi con họ đạt ma họ tổ có gì đâu, tổ thu Phật rồi. Cái ông cười, tôi còn nhớ rất là rõ. Mà ông quất cái đạt ma vô rồi thôi hết đi đâu luôn. Mà mấy đứa mà huynh đệ tôi một lần nó đi hả là đến là nó chịu đi học là nó phải bỏ cái tên nó luôn. Chẳng hạn mấy đứa thì tôi còn biết nè, đâu dám khi nào mà ghi, chẳng hạn như đang thi bài á, ghi cái chữ đạt ma gì vô không ghi. Ông quất mà cái thôi bây giờ chúng dứ thiệt hết đi đâu luôn. Mà đi đâu cũng ở cấp ở hang thôi. Cho nên quý thầy mà phải suy nghĩ, mình đến đây mình phải suy nghĩ. Suy nghĩ đây là cái điều nó thật luôn. Đây là bữa nay tôi chúc hết luôn là tôi vô thất. Tôi thấy là tôi đi rất là nhiều nơi, nhiều chỗ, tôi thấy rất là rõ. Có ông thầy này, ông cũng ở đây. Ông xưa Thường Chiếu á, thì lấy cái bằng tiến sĩ, thầy về thầy cởi á, lấy cái bằng tiến sĩ, bữa thầy doanh nhập ba tháng hạ nè. Bây giờ thầy cũng phải tìm cấp thầy tu thôi, cũng đâu có làm gì thì được đâu. Đó, chi bằng với thầy bây giờ phải suy nghĩ năng cư sĩ nè, suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu mà mình cảm thấy mà mình tu chọn một con đường của mình đó, đã quyết tâm rồi chọn lựa rồi đó, thì mình ở đây mình tu, tu rồi sau này quý thầy mà trưởng thành rồi đó, thì bảo đảm quý thầy, bây giờ thiền viện nhiều lắm, thiền viện rất là nhiều, mà mấy ông cụ mà bây giờ trụ trì cũng lớn tuổi hết rồi, sau này ông theo Phật rồi bây giờ tìm ai, thì ở thiền viện Trúc Lâm thường quý thầy đi thôi. Trên bữa lên trình với Hòa Thượng á, là ngày xưa á, là Hòa Thượng nói là 3 năm, chúng mới đi làm Phật sự là ngày xưa từ Thường Chiếu đem về, mà ở đây á, là Hòa Thượng nói bây giờ ráng đào tạo sau 10 năm mới có người, 10 năm mới đưa quý thầy đi được. Mà bây giờ mới có 4 năm, 5 năm, 6 năm quý thầy đi hết, đâu có được, đúng không? Cho nên tệ lắm, phải 10 năm rồi quý thầy ra làm Phật sự mới đúng tiêu chuẩn. Còn mà bây giờ 5 năm, 6 năm rồi á, ngày xưa tôi ở Thường Chiếu được 5 năm á, thọ giới tỳ kheo xong á, hay tin thầy tôi á, ông nói với tôi là chuẩn bị dạy cái quyển sơ đẳng Phật học cho mấy người mà mới á. Tôi nghe, tôi quảng, tôi chạy lên đây liền. Tôi chạy lên đây sau này tôi ở 4 năm rồi tôi vào thoát ra, vào gần cả chục lần á. Tôi nói may hồn ngày xưa mà dạy chắc thì sao biết không? Chắc tôi độ địa ngục quá. Tự cái hiểu ngày xưa của mình bây giờ vào thoát nó sai hết, không có đúng một chút nào hết. Nên cuối cùng là muốn được như thế mình phải ở lâu năm trong Tùng Lâm, rồi mình nghiên cứu, rồi mình phải học hỏi những bậc đi trước nữa. Cái hạn như cái câu này ngày xưa quý thầy thấy ai, tất cả mọi người sau này quý thầy đi ra dạy, quý thầy có lưu ý nè, gọi là gì? sát nhất miêu mà cứu bạn thử, đúng không? Sát nhất miêu là gì? Mình cái dịch là sát nhất miêu có nghĩa là giết một con mèo cứu một quãng con chuột mãng xà. Mà ở bên Trung Quốc, ở tỉnh Chiết Giang á, có một con sâu miêu. Con sâu miêu mà nó ăn á, chẳng hạn như á, chỉ cần một buổi tối thôi là nó ăn hết một mẫu ruộng, một mẫu lúa luôn. Cho nên các ngài nói sát nhất miêu là giết con sâu đó,